bác nói chơi thôi. Nhưng mà ở đời nên nói chơi một chút, cho nên ở đời cái gì cũng nói thiệt, cái gì cũng nói thật, cái gì cũng cũng nghiêm trang quá đó thì không ai vui gắn bác. Thành ra không có bác Đức nói câu đó mình không vui được. Nhưng mà cái đời nhiều khi á, nói câu đó xong là có người tức trong lòng, nói trời ông nói vậy tôi về tôi không tu nữa nha. Tại vì ông thầy ông bằng lòng câu đó là nguy lắm, đúng không phải? Nhưng phải ở đời nó có nhiều chuyện mình phải vui một chút, đúng không bác? Thành ra đó cái chữ rầu rĩ này nó phiền lắm, bởi vì nhiều khi đó có nhiều người đó họ rất là rầu rĩ, họ có nhiều cái chuyện buồn đó. Mà Đức Phật nói hay lắm các bác, Đức Phật nói là chúng sanh chúng ta đó là đủ cái chuyện buồn rồi đó, mình tới cái thế giới ta bà này đó không biết bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu buồn nữa. Cho nên cái chuyện mà tứ diệu đế, cái đầu tiên là khổ đế mà. Cái đời đó khổ quá. Mà mình càng nghiêm trang nữa, mình càng không có nói giỡn nữa, thì không biết là cái đời nó vui cỡ nào được nữa. Nhưng mà thường thường cái rầu rĩ này là kết quả của khổ đế. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình nói cái chữ rối ren này. Bởi vì cái tạo nghiệp đó là một cái chuyện rối ren. Tạo nghiệp thì nó rối ren. Không có tạo nghiệp thì không có rối ren. Bây giờ đó cái rối ren nó có những cái chuyện, nó có những cái phạm trù, những cái chuyện mà mình thấy nó rối ren. Cái rối ren mà lớn nhất đó các bác biết là cái gì không bác? Cái rối ren lớn nhất là cái gì các bác biết không? Trong đời, xin lỗi, trong đời các bác đó, các bác có từng bị rối ren lần nào chưa? Xin giơ tay cho con biết. Ồ, giơ tay cho thầy biết, giơ tay. Hả? Rối ren. Xin hỏi anh phía sau đó, khi anh bị rối ren, cái tâm của anh như thế nào? Anh ngồi phía sau đó. Đó. Cái microphone dùm.
Cái tâm của mình nó mình không có cân bằng, mình tập trung được, mình coi như nó rối nùi giống như là cái cuộn chỉ rối vậy,
như sao
không không biết đường mà gỡ ra.
Cuộn chỉ rối bên này hồi nãy nói đó. Tạo nghiệp, bác nói quá đúng. Hay tạo nghiệp, có người nào có cái cảm giác gì khi bác bị rối ren không, cho thầy biết được không? Đây là chị này, rối ren.
Dạ thưa thầy, khi bị rối ren mình không biết con đường để mình đi, mình không biết cách nào để mình làm, không biết giải quyết làm sao.
Đúng rồi.
Thay vì cũng sự việc đó, ngày xưa mình sáng suốt lắm, nhưng mà đến khi mình rối ren á, mình không biết cách lựa chọn.
Lúc đó chị
mình
buồn
thấy
gì?
Mình cảm thấy mình trở thành ngu dốt đi.
Ngu dốt.
Dạ, không biết đường để
Tối,
mình quyết
tối đi
định,
đó.
tối tối tăm á. Rồi mình cảm thấy nó chán nản.
Chán nản, hay, cái chữ đó hay đó, chán nản.
Chán nản rồi mình đi tới, nhiều khi mình không muốn tiếp xúc với mọi người luôn á. Mình tự mình hồi
Depress.
nãy, dạ, depressed.
Mà bao lâu thì nó hết?
À, con đi chùa, mỗi lần con đi chùa thì cái con tự nhiên con tìm ra đường ngực để mà con đi. Còn khi ở nhà tự nhiên con không biết đường để mà chọn.
Tôi
Đi
có
chùa
chỗ để
vô
nương
tình
tựa.
đó, con đi chùa thì con nghe thầy giảng pháp, giờ con áp dụng cái đó để mà con sống.
Hay quá ha. Bác con cho một tràng pháo tay. Hay quá. Rồi các bác nào báo cáo cho thầy nghe thử coi, cho đại chúng nghe có cái rối ren gì mà bác thấy nó khó vượt ghê lắm. Khó khăn. Khó khăn. Các bác nào nói không? Đây có cái cô sau này nói hay nè. Chị sau này, có cái chị sau này nè.
Kính bà thầy, khi mà rối ren á thì ăn không ngon, ngủ không yên.
Ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng mà đi chơi thì vui.
Đi chơi cũng không thấy vui luôn
Chắc thầy không thấy vui ha. Nó lạ, cái vũ trụ nó nhỏ lại, nó cô đọng lại đúng không? Cả cái vũ trụ của mình tự nhiên nó hạn hẹp lại, mà mình thấy nó kinh khiếp. Mình thấy nó nặng nề, nặng trĩu. Là chị.
Dạ thưa thầy, khi mà tôi gặp rối ren thì tôi cầu nguyện với Thượng Đế và tự nhiên tâm hồn tôi bình an trở lại.
Nhưng mà xin chị cho biết cái cảm xúc khi chị bị rối ren là cái gì? Cảm xúc như lúc đó đó.
Dạ, cái cảm xúc lúc đó thì rất là buồn, rất là nản, rất
Buồn
là
với
đau
nản.
khổ, dạ vâng. Nhưng mà
Buồn đau
khi
khổ.
trong những lúc như vậy thì tôi ngửa mặt lên trời và tôi cầu nguyện với Thượng Đế
À.
và xin người giúp tôi để giải quyết, và tự nhiên tôi cảm thấy rằng là tâm hồn tôi bình an trở lại, bởi vì Tôi nghĩ rằng tất cả mọi cái đến đều đến từ Thượng Đế. Và tôi phó thác tất cả những điều đó
hay.
Cho Thượng Đế.
Rất hay.
Từ đó thì tôi cảm thấy tâm hồn
có cái niềm tin là... do cái niềm tin
do niềm tin đó.
Thành ra mình từ từ mình gỡ rối ra.
Dạ vâng.
Hay lắm. Bà con cho tràng vỗ tay. Thầy nói chuyện rối ren của thầy cho các bác nghe vui. Bác chịu không? Năm 1991 đó. 1991. Thì thầy có xin sư phụ của thầy đó cho đi nhập thất. Ông nói thôi. Cho ta một năm để ta chuẩn bị. Lúc đó thì sư phụ của thầy đã muốn mỗi người mình có một con đường đi đó. Thì ông hỏi thầy tại sao mà con muốn đi nhập thất. Thì thầy nói là thầy muốn đi học Kinh Hoa Nghiêm. Muốn thông đạt cái bộ Kinh Hoa Nghiêm này. Mà muốn học cái đó thì chỉ có cách nhất là phải học thuộc lòng. Thế ngồi thiền, cái đoạn văn nào nó có cách tu với ngồi thiền của đó. Thì thầy mới có giờ đi được. Ông nói được cho một năm. Nó để một năm người ta sắp đặt cho con. Thì trong một năm đó thì thầy đột nhiên thì thầy được rất nhiều cái chức vụ. Ông cho thầy làm nhiều chức vụ lắm á. Có cái chức vụ cao nhất là làm phương trưởng, rồi làm cái phó chủ tịch của cái hội, rồi quản lý tất cả cái chuyện mà từ cái chuyện giáo dục của các chư tăng với chư ni cho tới cái chuyện là đi kiến trúc của trong chùa đó, vân vân. Và cái quan trọng nhất là cái khả năng mà thầy có thể ký mấy cái chi phiếu và chuyển tiền bạc đủ thứ hết. Thì không ngờ thì khi mà thầy làm như vậy thì là có những cái chuyện này xảy ra. Thì một năm sau đó thì tự nhiên là có người có cái báo cáo đó nói rằng là trong chùa đã mất 2 triệu. 2 triệu đô mất, không có. Mà cái 2 triệu đô đó nằm ở trong cái ngân khoản của sư phụ của thầy. Thì mọi người đều chỉ tay nói là thầy là cái người mà lấy tiền đó. Đồng thời đó, tại vì chỉ có thầy là ký check thôi mà. Đồng thời đó là còn những chuyện khác nữa. Ví dụ cái chuyện làm trong cái trường đại học đó. Thì khi trong ở trong đại học thì thầy là một trong những người mà ở thuộc cái ban quản trị. Thì thầy có cái quyền quyết định. Thì cái người mình thuê đó lại là một cái người luật sư mà từ cái trường Stanford ra rất là giỏi. Nhưng mà không ngờ ông là lừa mình. Ông người Mỹ, ông lừa mình để mà ông biến cái trường đại học này đó thành cái vào trong cái tay của người tại gia thay vì ở trong cái tăng đoàn. Và cái quan trọng hơn nữa là mình mướn một người làm president đó, làm cái để mà run, để mà chạy cái trường đại học đó. Thì té ra cái người đó cũng là cấu kết để mà sửa cái hiến pháp và là cái bylaws của cái hội và của cái trường đại học. Không biết nè. Thành cuối cùng thì là cái người mà phát giác là sư phụ thầy, ông hoàn toàn không biết một tiếng Anh nào hết trơn. Mà tất cả những cái document bằng tiếng Anh là ông biết hết trơn. Ông nói là tất cả lỗi là tại thầy và những người khác. Rồi do đó thì ông bắt phạt thầy. Thì bắt phạt thầy đại khái là thầy phải đi vào để mà nhập thất, để mà hết tội. Thì cái thời gian nhập thất là bao nhiêu cũng được, 5 năm, 10 năm, 100 năm cũng được, nghĩa là làm sao mà học thuộc thì ok. Thì khi mà cái thời gian đó, thì mỗi ngày đó các bác, thì những cái người mà trong chùa đó, đại khái đó, là ngày nào cũng tới để mà phê bình thầy hết trơn. Và có cái thời gian, nghĩa là sau khi mà làm công phu khuya rồi đó, thì khoảng chừng 7 giờ sáng cho tới 10 giờ rưỡi ăn cơm. Rồi đến tối, đến chiều đó là khoảng 2 giờ rưỡi sau khi lại cái đại bi sám xong rồi đó, tới tối là 6 giờ rưỡi. Rồi tối nữa, tụng kinh bữa tối xong là 7 giờ rưỡi, làm thẳng tới 9 giờ rưỡi. Tức là một ngày ngồi như vậy 3 tháng. Thì thầy quỳ ở giữa đó, thì bao nhiêu người đó là họ tới rồi họ mới phê bình thầy, họ nói thầy cái gì sao. Những cái gì mà thầy làm đó, dù là nhỏ một chút xíu thôi đó,